Phần 6. Các chiến lược can thiệp. Những chiến lược dạy trẻ khiếm thị đa tật có hiệu quả. Dipti Kanath. Giới thiệu về tích hợp giác quan. Sri Loganathan. Định hướng và di chuyển cho trẻ khiếm thị đa tật. Mina Nikam. Những kỹ năng học đường với trẻ khiếm thị đa tật. Rina Panda. Mọi hành vi đều có ý nghĩa. Namita Jacob và Dipti Kanath. Những chiến lược dạy trẻ khiếm thị đa tật có hiệu quả. Dipti Kanath. Một trẻ mù điếc hay khiếm thị đa tật đòi hỏi những điều chỉnh đáng kể nội dung dạy học bằng cách sử dụng các chiến lược giảng dạy khác nhau. Trẻ không thể học qua những gì bé thấy như đứa trẻ điếc vẫn học. Trẻ cũng không thể học từ những gì bé nghe như những trẻ mù. Trẻ học bằng chính những gì bé trải qua. Điều đó có nghĩa là việc học tập không hề xảy ra khi trẻ đang chờ đợi đến lượt mình trong lúc người khác đang ở trong lượt của họ. Vì vậy, hướng dẫn cho từng cá nhân hoặc nhóm nhỏ trở nên quan trọng hơn. Hướng dẫn nhóm lớn chỉ có giá trị nếu trẻ có thể được hoạt động một cách nhất quán, ví dụ như hoạt động vui chơi trong sân. Chương trình giảng dạy cho một trẻ mù điếc hoặc khiếm thị đa tật nên được tập trung vào những mối liên kết, phát triển những tương tác và các hoạt động hàng ngày để mở rộng tính thường xuyên và các chức năng của giao tiếp. Trẻ sẽ không học về đồ vật và hành động một cách ngẫu nhiên. Trẻ cũng không thể ghép những mảnh thông tin thu nhận được với nhau mà không có sự giải thích và hướng dẫn từ người khác. Phải dạy trẻ sử dụng và chấp nhận những hướng dẫn đó. Sự ràng buộc gắn bó. Một trẻ khiếm thị đa tật cũng có thể gặp phải những trục trặc trong trải nghiệm với những điều mới. Đối diện với một thế giới mà lại thiếu những trợ giúp của thị giác và thính giác thì đòi hỏi phải có rất nhiều niềm tin. Do đó, mối ràng buộc với trẻ là rất quan trọng đối với giáo viên. Bởi vậy, điều quan trọng là đánh giá phản ứng của trẻ đối với từng cá nhân khi quyết định ai sẽ là người đầu tiên cung cấp những hướng dẫn. Trẻ có thể thờ ơ hoặc thụ động, bằng lòng với việc chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi thế giới đến với mình. Hãy nhớ rằng trẻ chỉ học thông qua thực hành. Những mối liên kết có thể diễn ra hết sức tốt đẹp khi hoạt động ưa thích của trẻ được sử dụng và trẻ được phép hướng dẫn, còn giáo viên phải theo trẻ. Mahima là một cô bé mù điếc 4 tuổi. Hoạt động ưa thích của bé là ở một mình một chỗ và quay vòng vòng xung quanh. Bé chỉ mới đến trường được một tuần và cô giáo Mina đang cố gắng thiết lập một mối quan hệ gắn bó với bé. Cô Mina nhận ra rằng cô phải theo sự dẫn dắt của Mahima. Cô nhấc bé lên và quay bé xung quanh rất nhẹ nhàng. Ban đầu Mahima chống lại và muốn được đặt xuống, nhưng khi cô giáo ngưng lại và để bé xuống đất, thì bé lại đưa tay ra tìm kiếm cô giáo, giống như hỏi liệu cô có quay bé nữa được không? Đây chính là bắt đầu quá trình của sự gắn bó. Khi cô giáo thực hiện theo sự dẫn dắt của Mahima trong các tình huống khác nhau, thì sau đó cô nhận ra rằng bé tin tưởng vào người lớn. Khi sự gắn kết này được thiết lập thì có thể phát triển một kế hoạch làm việc cụ thể. Trong trường hợp một trẻ mù điếc hoặc khiếm thị đa tật, mọi thứ thường xuất hiện và biến mất một cách kỳ diệu ngay trước mặt trẻ. Thật là khó nắm bắt về ý nghĩa của nguyên nhân và kết quả. Mọi người làm mọi điều cho trẻ nhưng không nhất thiết làm cùng với trẻ. Thật khó khăn để có bất cứ sự giảng giải nào về các sự kiện trước khi chúng xảy ra. Sự chỉ dẫn luôn là hướng dẫn mà yêu cầu không có phản hồi từ phía trẻ. Đây là lý do quan trọng để sử dụng các hoạt động luân phiên, từ đó sự tương tác được đồng đều, lượt của tôi, lượt của bạn, khuyến khích sự tham gia một cách bình đẳng. Phương tiện giao tiếp có ý nghĩa. Giao tiếp đối với trẻ khiếm thị đa tật là một trong những kỹ năng quan trọng nhất. Giao tiếp không chỉ là việc sử dụng ngôn từ. Đó là cách chúng ta tiếp cận với người khác trong môi trường. Đó là cách chúng ta kết nối với mỗi người cả bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Đó là cách chúng ta biểu lộ tình cảm, chia sẻ thông tin, trêu chọc, đùa giỡn và truyền đạt nhu cầu. Đối với trẻ mù điếc hoặc khiếm thị đa tật, điều quan trọng là cung cấp phương tiện giao tiếp và cho phép chúng được nghe những gì chúng phải nói. Bằng ngôn ngữ, bằng điệu bộ, cử chỉ, bằng giọng điệu, bằng tay, bằng mắt và bằng sự im lặng. Miles và Rigo, 1999. Các nhà giáo dục phải giúp tất cả học sinh giao tiếp bằng cách cung cấp những động cơ thích hợp, duy trì sự mong đợi ở mức độ cao và cho những người khuyết tật nhận ra rằng những gì họ có thể nói ra là rất có giá trị. Phát triển một nền tảng giao tiếp cho việc học tập được ưu tiên hàng đầu. Thông thường, giao tiếp là tiếp xúc xúc giác trong tự nhiên bằng cách sử dụng tín hiệu, các đồ vật, cử chỉ, và sau đó là ngôn ngữ ký hiệu hoặc biểu tượng xúc giác, hoặc là sự kết hợp một số hình thức khác. Ngôn ngữ được phát triển thông qua việc sử dụng các thói quen, các hệ thống lịch hoặc các cuộc thảo luận. Việc sử dụng các bản in, hình ảnh và làm mẫu sẽ có giá trị với dạng trẻ này tùy thuộc vào sự khiếm thị của trẻ. Trước tiên, trẻ phải được phối hợp thông qua một hoạt động để biết mong đợi điều gì ở trẻ. Sau khi trẻ hiểu điều gì đang được mong đợi, thì sự hỗ trợ này có thể giảm đi để tránh tạo nên một sự lệ thuộc nhanh chóng. Trẻ sẽ đòi hỏi rất nhiều sự hỗ trợ mang tính cá nhân. Nhóm giáo viên có thể cung cấp những sự hỗ trợ này lúc ban đầu. Mặc dù không thể dạy cá nhân cho trẻ suốt cả ngày, nhưng ít nhất giáo viên cũng phải làm việc với một mình trẻ 2 giờ một ngày. Tuy vậy, nếu có những kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt làm mẫu cho những trẻ khác và có sự nỗ lực lôi cuốn chúng vào những trò chơi cùng nhau một cách thành công, thì các giáo viên có thể cung cấp những hỗ trợ mang tính chỉ dẫn cho một vài hoạt động. Sự an toàn. An toàn là điều quan trọng then chốt đối với trẻ. Không những phải tạo môi trường an toàn cho bé, mà trẻ còn phải cảm thấy an toàn khi di chuyển xung quanh một mình. Nếu bé không cảm thấy an toàn, trẻ không thể di chuyển trong môi trường của mình, chống lại sự tương tác với môi trường của mình và mọi người ở đó. Sự hướng dẫn và hỗ trợ từ một chuyên gia định hướng và di chuyển là rất quan trọng. Chuyên gia này cần giúp các nhân viên trong việc đánh giá môi trường với các mối nguy hiểm và phát triển các lộ trình cho trẻ sử dụng. Chuyên gia có thể làm việc trực tiếp với trẻ để định hướng cho bé về môi trường đó và cung cấp một khóa huấn luyện về kỹ thuật di chuyển và trang thiết bị khi di chuyển. Các hoạt động thiết thực thích hợp với lứa tuổi. Một kỹ năng được lựa chọn để hướng dẫn sẽ có mục đích xảy ra một cách tự nhiên. Ví dụ, một hoạt động nấu ăn trong nhà bếp ở trường thì tốt hơn là trong phòng học nơi bé có thời gian hoạt động theo nhóm. Và sẽ được thực hiện trong sự sắp đặt tự nhiên. Lựa chọn dạy những kỹ năng phù hợp độ tuổi là những kỹ năng tương tự như người bình thường không khuyết tật có độ tuổi xấp xỉ đạt được, thực hiện được và có giá trị. Các hoạt động có ý nghĩa dựa trên sự thích hợp hoặc những giá trị được gắn với trẻ em và gia đình. Một học sinh 7 tuổi khiếm thị đa tật đang thực hành các kỹ năng xã hội trong một lớp học giáo dục nghệ thuật tổng hợp và tham gia vào một hoạt động có ý nghĩa, cho dù hoạt động này không có chức năng ứng dụng trực tiếp trong cuộc sống của học sinh sau độ tuổi đi học. Tuy nhiên, ở tuổi lên 7, nó là một phần quan trọng trong cộng đồng nhà trường của trẻ. Hoạt động này là điều kiện cho trẻ thể hiện và mong muốn học tập về nghệ thuật có thể dẫn đến một hoạt động giải trí ưa thích trong tương lai. Những kinh nghiệm dựa vào cộng đồng. Những cơ hội để học các kỹ năng trong cộng đồng là rất quan trọng ở mọi lứa tuổi. Đối với những trẻ nhỏ, nhà trường có thể là môi trường cộng đồng chính. Đối với học sinh ở độ tuổi trung học cơ sở, những cơ hội làm việc và giao tiếp với người lớn không khuyết tật ngày càng trở nên quan trọng. Thông thường, sự nhấn mạnh việc hướng dẫn dựa vào cộng đồng là một phần của chương trình học ở nhà trường ngày càng tăng khi học sinh lớn lên. Hướng dẫn dựa vào cộng đồng đặt nền tảng trên một số khái niệm then chốt. Hướng dẫn mang tính chất cá thể hóa để dạy các kỹ năng cụ thể trong môi trường tự nhiên nhất. Hướng dẫn diễn ra trên một người cụ thể hoặc theo nhóm rất nhỏ. Hướng dẫn liên quan đến những mục tiêu kế hoạch giáo dục cá nhân cụ thể được xác định bởi nhóm giáo dục viên. Mục tiêu của hướng dẫn dựa vào cộng đồng để tăng cường thực hiện chức năng thành thạo giữa các cá nhân trong môi trường bình thường hóa, trong hiện tại và tương lai. Hướng dẫn dựa vào cộng đồng không phải là một chuyến đi tham quan thực địa. Suresh là một cậu bé khiếm thị và bại não, sử dụng xe lăn. Em đi cùng mẹ đến siêu thị hàng tuần. Mẹ muốn Suresh truyền đạt yêu cầu của cậu với nhân viên siêu thị. Để chuẩn bị điều này, cô giáo giúp Suresh lên một danh sách những thứ cần mua sắm bằng cách dùng túi bánh cậu ưa thích và bỏ một tấm thẻ giao tiếp bằng chữ nổi và chữ in với dòng chữ: "Làm ơn lấy cho tôi một gói khoai tây chiên Lay's." Trong giờ học định hướng và di chuyển của cậu, giáo viên dạy môn này đưa Suresh đến siêu thị. Và ở đó, thầy khuyến khích cậu sử dụng tấm thẻ giao tiếp để trao đổi với các nhân viên cửa hàng. Sự thúc đẩy. Sự thúc đẩy hoặc phần thưởng là một phần rất quan trọng của việc học. Trong việc thiết kế một nhiệm vụ, giáo viên phải đảm bảo rằng động cơ thúc đẩy phù hợp với trẻ. Những sự thúc đẩy thành công nhất là để hoàn thành nhiệm vụ của chính sự thúc đẩy đó. Điều khiển một đồ chơi bằng cách lên dây cót và một hoạt động có phần thưởng gắn liền hoặc có thực. Đôi lúc một nhiệm vụ có thể được thiết kế với các yếu tố thúc đẩy khác trong công việc. Chẳng hạn như sử dụng gậy để đến được các cửa hàng gần đó mua kem hay mua nước ngọt. Có khi một nhiệm vụ lại cần thêm động cơ. Ví dụ, trẻ học cách chải tóc để có thể được một cái kẹp tóc đẹp cài lên mái tóc mình. Những phần thưởng tốt nhất bao gồm việc những người khác đánh giá cao về trẻ và biểu hiện niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, trẻ khiếm thị đa tật sẽ thấy khó khăn để hiểu về phần thưởng mang tính xã hội và có thể dựa vào phần thưởng vật chất và phần thưởng thực chất trong một thời gian dài hơn. Các bước nhỏ. Trẻ khiếm thị đa tật cần phải học bằng các bước nhỏ, thường được gọi là phân tích nhiệm vụ. Mặc dù trẻ có thể tham gia vào các hoạt động thường ngày phức tạp như chuẩn bị cho bữa trưa, nhưng giáo viên cần phải tìm ra những mục tiêu nhỏ có thể hoàn thành được trong toàn bộ hoạt động hàng ngày. Bé gái Sumita 5 tuổi đang được thực hiện hoạt động cùng với giáo viên trong giờ ăn trưa. Cô giáo đi với Sumita đến kệ để đồ ăn, giúp bé xác định vị trí túi thức ăn của mình qua vật biểu tượng đính trên túi thức ăn và hướng dẫn bé trở về lớp. Khi ở trong lớp, Sumita học xếp bàn để ăn trưa. Cô giáo đã chia nhiệm vụ thành những bước nhỏ như sau: tìm khăn ăn trong túi, mở khăn ăn ra, đặt khăn ăn trên bàn, lấy hộp đồ ăn ra khỏi túi, đặt lên trên khăn ăn, lấy chai nước ra khỏi túi, đặt chai nước sang bên trái hộp đồ ăn, lấy muỗng ra khỏi túi, đặt muỗng sang bên phải hộp đồ ăn. Quan tâm đến những thuận lợi trong việc học tập. Khi quyết định mối quan tâm nào sẽ tạo điều kiện tối ưu cho học tập, chúng ta phải nhớ rằng môi trường học tập tốt nhất được tạo ra và được thiết kế để thích ứng với những nhu cầu cá biệt của trẻ. Chúng ta phải nhớ rằng nhu cầu và năng lực của trẻ luôn thay đổi, và chúng ta phải đưa trẻ đến môi trường tự nhiên hơn. Quan tâm đến môi trường. Các chỉ báo của chương trình có chất lượng sẽ hướng dẫn các nhà giáo dục trong việc bố trí và thiết lập những chương trình thực hành tốt nhất, có hiệu quả cho trẻ em và thanh thiếu niên khiếm thị đa tật. Điều quan trọng là phải nhận ra sự đa dạng của những cư dân này và thực hiện bất kỳ sự thích nghi và hoặc điều chỉnh nào tùy thuộc vào nhu cầu riêng của mỗi em. Một số chiến lược môi trường cần xem xét được liệt kê dưới đây. Môi trường tự nhiên. Môi trường âm thanh. Mức độ âm thanh phải dễ chịu và ở mức thấp để trẻ không bị quấy rầy. Thời khóa biểu cũng nên sắp xếp cho những trẻ không chịu được tiếng động lớn ở trong phòng khi các hoạt động ồn ào đang diễn ra. Âm thanh nền trong môi trường cũng nên giảm xuống. Radio, TV, trẻ em chơi đùa, tiếng ồn ào trong lớp học, máy phát điện, điều hòa không khí và tiếng ồn giao thông đều được đưa vào danh mục âm thanh làm cho trẻ mất tập trung. Vị trí của các lớp học cách xa trục đường chính. Trải thảm trên sàn nhà, lót đế cao su cho các đồ nội thất, treo rèm cửa, đều giúp hút âm thanh và giúp cho việc cung cấp một môi trường thính giác thích hợp. Trong khi không thể loại bỏ tất cả tiếng ồn nền, thì phải lưu ý ảnh hưởng của chúng lên mức độ chú ý của trẻ. Sử dụng máy trợ thính, thiết bị hỗ trợ thính giác. Dụng cụ trợ thính không chỉ khuếch đại tiếng nói mà còn khuếch đại mọi âm thanh khác, kể cả những âm thanh nền trong lớp học. Trẻ em di chuyển trong lớp học, giáo viên nói chuyện với người phụ giảng, quạt chạy, tiếng giấy tờ sột soạt. Thiết bị trợ thính được thiết kế để giúp những người khiếm thính có thể đối phó tốt hơn với những vấn đề tiếng ồn và khoảng cách với người nói. Một thiết bị trợ thính hoạt động bằng cách người nói đeo một cái microphone và nối với người nghe cũng mang một cái. Giọng người nói được chuyển trực tiếp đến tai người nghe. Micro không đưa tiếng ồn nền vào nên việc tác động bị giảm xuống. Vì vậy, trẻ bị rối loạn xử lý thính giác trung tâm và trẻ mất thính lực một tai có thể gặp khó khăn nhiều hơn bởi tiếng ồn và khoảng cách so với trẻ không khuyết tật. Những trẻ này có thể không đeo máy trợ thính hoặc bộ phận khuếch đại, nhưng có thể có lợi từ việc sử dụng một thiết bị trợ thính. Ngoài ra, khi trẻ cũng bị khiếm thị, việc tiếp cận mọi thông tin bị giảm xuống. Môi trường thị giác. Nên đặc biệt quan tâm đến ánh sáng, độ chói và sự chiếu sáng trong môi trường. Nếu học sinh được xếp chỗ ngồi trên sàn nhà trong một số hoạt động, các giáo viên nên xếp cho chúng ở cùng một chỗ để trải nghiệm tình trạng ánh sáng và xác định xem nó có lợi cho việc biểu hiện thính giác của học sinh hay không. Nếu các giáo viên muốn trẻ thực hiện một hoạt động trên chiếu, thì chiếu phải có một màu và không có các hình mẫu lộn xộn. Khuyến khích việc phân bổ ánh sáng đồng đều, khuếch tán ánh sáng gián tiếp dịu nhẹ. Việc chiếu sáng có thể được dùng để thu hút sự chú ý đến một vật hoặc một hình vẽ minh họa bằng cách chiếu đèn vào đó. Học sinh nên tránh trực tiếp nhìn vào nguồn ánh sáng vì nó không chỉ gây khó chịu mà còn làm giảm số lượng chi tiết được quan sát. Nhìn vào một nguồn sáng mạnh có thể là nguyên nhân gây tổn thương võng mạc, nhất là những học sinh không có thủy tinh thể. Các bề mặt nằm trong khu vực tầm nhìn bình thường của trẻ cũng nên giảm độ chói. Bảng đen, cửa sổ, cửa tủ, mặt tường. Có thể dùng giấy màu hoặc giấy mờ để che phủ bề mặt. Sẽ giúp ích cho một số trẻ từ ánh sáng bổ sung chiếu vào một đồ vật hoặc những tài liệu văn bản. Sử dụng màu sắc và độ tương phản. Sự tương phản của một đồ vật đối với nền của nó là một yếu tố quan trọng trong việc cải thiện khả năng thị giác. Ví dụ như các đồ vật màu sáng trên tấm thảm màu tối, các đồ vật màu tối trên quầy hàng màu sáng hoặc trên tấm bìa cứng, các bàn chải đánh răng màu tối đặt trên kệ màu sáng. Những bức tường chỉ nên có một màu và phân biệt hẳn với sàn nhà màu khác. Chúng ta có thể thay đổi những điều nho nhỏ bằng cách sử dụng vải, giấy và chọn dùng những đồ vật có độ tương phản với bức tường. Khi lựa chọn đồ chơi hoặc các dụng cụ cho học sinh, chúng ta nên xem xét màu sắc và độ tương phản của chính đồ vật đó. Một trái banh màu vàng sáng có sọc rộng màu đen sẽ thu hút sự chú ý của trẻ tốt hơn so với một trái banh có mỗi một màu xanh đơn điệu. Một số trẻ nhìn được đồ vật màu sáng và bóng dễ dàng hơn. Một số trẻ có thể nhìn thấy màu đỏ, vàng và cam rõ hơn. độ tương phản cao của các chữ cái trên một trang giấy có thể cải thiện chức năng thị giác. Tuy nhiên, đôi khi học sinh đọc chữ trắng trên nền đen dễ dàng hơn và giảm được độ chói. Độ đậm và khoảng cách giữa các chữ cái cũng thường dễ nhìn hơn đối với các chữ cỡ lớn. Bút nét đậm, bút đánh dấu và bút chì mềm cũng hữu ích. Nên lựa chọn độ rộng và màu sắc của các dòng kẻ trên trang giấy theo nhu cầu và sở thích của học sinh. Sử dụng một cái giá đọc cũng hữu ích. Độ phóng đại, size. Hiệu quả thị giác có thể được cải thiện bằng cách tăng hoặc giảm kích thước của các đồ vật được quan sát và được thực hiện bằng cách sử dụng các thiết bị phóng đại. Phải xem xét các vị trí và tư thế tối ưu cho học sinh. Chẳng hạn như học sinh có thể cần phải sử dụng một thiết bị trợ thị cho người nhìn kém, hoặc đi tới để quan sát mọi thứ ở khoảng cách gần hơn. Hoặc học sinh bị giảm thị lực mắt trái, phải ngồi ở phía bên phải của vòng học. Đến gần một vật là phóng đại một cách tự động. Học sinh phải học cách đến gần vật hơn hoặc đưa vật đến gần mắt mình. Có thể sử dụng những tài liệu được phóng to hoặc những cuốn sách in cỡ lớn. Tuy nhiên, việc điều chỉnh tất cả những tài liệu đọc sang cỡ lớn không được khuyến khích, trừ khi chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn cho đến khi có sự đánh giá khả năng sử dụng những thiết bị trợ thính cho người nhìn kém. Sự thích thú, quen thuộc. Hầu hết trẻ em đều thấy dễ dàng hơn khi nhận dạng những thứ quen thuộc hoặc những thứ mà chúng thích thú. Một đứa trẻ có thể nhận ra một cái ly mà bé đã biết vì bé có thể sử dụng nó hàng ngày để uống sữa và nó không phải là một cái ly mới. Chiếc ly quen thuộc trở thành đại diện cho việc uống. Chúng ta có thể sử dụng một cái ly quen thuộc cùng với một cái mới và dần dần thu hồi cái cũ khi bé bắt đầu nhận ra chức năng của chiếc ly mới. Không gian và sự sắp xếp. Nên tránh các bối cảnh thị giác lộn xộn vì sẽ làm cho trẻ khó khăn trong việc tập trung vào vật hoặc người trong môi trường. Các giáo viên được khuyến khích nên mặc quần áo sẫm màu, đen, nâu, xanh nước biển, nếu có thể, hoặc mang tạp dề hay áo màu đen. Hạn chế việc rối nhiễu hình ảnh của vật thể cũng giúp ích đơn giản hóa mô hình bằng cách sử dụng màu sắc nhất định với độ tương phản cao. Rất khó nhìn thấy những đồ vật trên một nền lộn xộn, lại càng khó nhìn hơn khi nhiều khối gỗ đặt trên một cái khăn trải bàn có hình khối hoặc trên cái chiếu có hoa huyết loè loẹt. Bởi vậy, tốt hơn cả là đặt chúng lên một miếng vải trắng trên bàn hoặc ở chỗ có độ tương phản cao. Việc bày biện nên được đặt trong tầm mắt của trẻ. Các thiết bị cho trẻ dùng phải được đặt ở nơi chúng có thể lấy được.
Môi trường xúc giác. Những trình bày mang tính xúc giác rất cần thiết trong lớp học và bất cứ nơi nào trẻ đi qua. Chữ nổi và các vật có đánh dấu sẽ được đặt tại các địa điểm thích hợp. Đường từ lớp học vào nhà vệ sinh có thể được đánh dấu bằng các vật như là cái ly nhựa nhỏ ở khoảng cách đều nhau. Có thể đánh dấu trên cánh cửa của nhà bếp trường học bằng cái muôi hoặc cái nồi nhỏ, hoặc bất cứ thứ gì các em sử dụng để nấu ăn. Sử dụng các đồ vật phổ biến ở những khu vực quen thuộc trong toàn bộ nhà trường là rất cần thiết cho trẻ khiếm thị đa tật. Đồ đạc của trẻ cũng nên đánh dấu bằng chữ Braille, tên của trẻ, hoặc chữ in cỡ lớn cùng với tranh ảnh có liên quan với đồ vật. Một vật trên bảng chỉ dẫn sẽ giúp trẻ biết bạn nào đó hoặc cô giáo không ở trong lớp khi chúng thấy vật đó vẫn còn trên bảng. Những khu vực dành cho các hoạt động khác nhau nên được đánh dấu riêng và phù hợp. Nên sử dụng những vật liệu cung cấp cảm xúc xúc giác tốt. Toàn bộ môi trường xung quanh cũng nên như vậy để khuyến khích sự khám phá qua xúc giác. Rất nhiều trẻ có sự phòng vệ xúc giác Vì vậy nên sử dụng các vật liệu mà trẻ thích. Kết hợp thông tin thị giác với các giác quan khác. Nhiều trẻ em thấy rằng sử dụng thị giác dễ dàng hơn nếu chúng có những đầu mối về xúc giác trên đồ vật hoặc từ âm thanh của đồ vật. Trong những năm đầu đời, trẻ nhỏ bắt đầu tìm hiểu về cơ thể chúng, về những người khác và các đồ vật thông qua các giác quan và sự vận động của chúng trong môi trường của mình. Mỗi giác quan cung cấp một số đặc tính cụ thể. Khi kết hợp với các thông tin từ giác quan khác sẽ giúp chúng ta hiểu về môi trường của mình. Khi một đứa trẻ có được thông tin qua tất cả các giác quan, trẻ sẽ có một kinh nghiệm tổng thể. Một trẻ khiếm thị đa tật học tốt nhất thông qua cách tiếp cận đa giác quan. Mục đích chính của cách tiếp cận đa giác quan là kết hợp sử dụng tất cả các giác quan để được giao tiếp đối với trẻ đặc biệt. Nó mang đến cho trẻ kết hợp sự kích thích của tất cả các giác quan. Khuyến khích trẻ sử dụng giác quan của mình như A. Kinh nghiệm di chuyển ban đầu cho phép rất nhiều và đa dạng thông tin đầu vào cung cấp cho trẻ các cảm giác về cử động, trọng lực và sự an toàn. B. Âm thanh, khuyến khích việc định vị âm thanh, xác định nguồn âm thanh và mùi vị trong môi trường. C. Sử dụng thị giác còn lại. D. Sự sờ chạm và những kinh nghiệm xúc giác. E. Phát triển vị giác. Tăng cường sức chịu đựng đối với sự tiếp xúc. Tăng cường sức chịu đựng với những kinh nghiệm mới. Tăng cường vận động. Tăng cường nhận thức về cơ thể có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển cảm giác và kỹ năng vận động. Khuyến khích sự phân biệt đơn giản. Cung cấp sự vui thích và trò vui. Các phương pháp tiếp cận đa giác quan chỉ có thể thành công nếu trẻ được tham gia và có thể. Chọn hoạt động. Chọn vật liệu. Chọn tiếp tục một hoạt động. Chọn để nói không. Tất cả điều này có thể được thực hiện khi có động cơ và trong các hoàn cảnh thật, nơi mà các cơ hội sẵn có cho việc học tập được khái quát hóa. Các hoạt động như nhảy múa, âm nhạc, tắm rửa, mặc quần áo, nấu ăn, di chuyển, giặt giũ, rửa chén, làm vườn và massage có thể được coi là những trải nghiệm đa giác quan. Giáo viên phải kiên nhẫn và trẻ phải có đủ thời gian để xử lý thông tin. Trẻ phải được phép tìm hiểu thông qua các kênh cảm giác mà chúng ưa thích. Chúng ta phải chú ý với việc quá tải cảm giác. Một số trẻ có thể cảm thấy phải xử lý quá nhiều khi tiếp cận đa giác quan và có thể yêu cầu thông tin phải được thể hiện qua các kênh cảm giác đơn lẻ. Cách học tập. Trước khi lập kế hoạch hoạt động và chiến lược giảng dạy, chúng ta phải quan tâm đến cách học tập của trẻ. Nghĩa là cần quan tâm đến sở thích và không thích của trẻ, thế mạnh của trẻ, những công việc gì, trẻ thích học với ai, lựa chọn vật liệu dựa trên sở thích của trẻ, độ tuổi, phù hợp với hoạt động, sự an toàn. Niềm vui thích. Charlie là một cậu bé 10 tuổi bị khiếm thị và động kinh nặng. Trong 2 tiếng đầu tiên của những ngày đi học, em rất buồn ngủ do phải uống thuốc chống động kinh liều cao. Em đến trường với mẹ là một giáo viên cần phải đến trường đúng giờ. Charlie được miễn học buổi sáng vì em thường bị ảnh hưởng của thuốc và phải thực hành một số bài tập vật lý trị liệu và định hướng di chuyển. Em thường ngồi lắc lư trên xích đu cho đến khi sẵn sàng học tập. Sau những hoạt động này, em uống một tách cà phê và bắt đầu giờ học. Khi vừa tỉnh dậy, hoạt động mà em ưa thích là đi lên đi xuống ở hành lang. Cô giáo của em đã lên một kế hoạch để việc đi tới đi lui này trở thành một hoạt động có ý nghĩa. Charlie có thể rót đầy chai nước từ bình nước và mang đến tủ lạnh. Lại lấy chai không ở đó đi rót đầy chai và bỏ vào tủ lạnh cho những người khác. Điều đó cho thấy Charlie là một học sinh ở thời kỳ giác động, học tập tốt nhất vào giữa buổi sáng. Và hoạt động ưa thích của em là đi lên và xuống hành lang đã được thực hiện có ý nghĩa hơn và phù hợp với độ tuổi. Chú ý, những hướng dẫn cho các hồ sơ về phong cách học tập được trình bày ở cuối chương phần phụ lục. Làm thế nào để làm việc với trẻ khiếm thị đa tật? Cho trẻ thật nhiều thời gian để chờ đợi, phản hồi bởi các thông tin có thể bị bóp méo đối với hai giác quan về khoảng cách. Có thể cần thêm thời gian để xử lý thông tin thông qua các giác quan khác. Điều này cũng đúng nếu trẻ còn một chút thị giác và thính giác để sử dụng. Thông tin này vẫn bị bóp méo và trẻ có thể cần thêm thời gian để xử lý thông tin thị giác và thính giác. Phải tập luyện sự chờ đợi phản hồi từ các em. Trẻ khiếm thị đa tật cần thêm thời gian để quan sát mọi thứ so với các trẻ khác. Chúng cần thêm thời gian để tích hợp các hình ảnh đơn lẻ vào tổng thể. Những người khác sẽ mất thời gian để xử lý hình ảnh thành một điều gì đó có ý nghĩa đối với họ. Vai trò của khoảng cách rất quan trọng đối với những trẻ này. Chúng có thể cần được đến gần với vật liệu và con người để nhìn được rõ hơn. Một số trẻ có vấn đề về vận động thì mọi người cần phải mang đồ vật sát với mắt của chúng khi chúng không thể tự làm được. Sử dụng cách tiếp cận tay, dưới, tay để cung cấp thông tin cho trẻ bị mất hai giác quan. Nhiều nhà giáo dục và các thành viên gia đình sử dụng phương pháp tay, trên, tay trong giảng dạy và hoạt động hàng ngày. Đôi khi phương pháp này có hiệu quả khi bắt đầu dạy một kỹ năng, nhưng nên giảm dần với kỹ năng đã biết. Tuy nhiên, sử dụng một phần đề tài của cuộc trò chuyện để giới thiệu các đồ vật thì được ưa thích hơn. Điều này cho phép trẻ kiểm soát được tình hình, đồng thời cho trẻ cơ hội để từ chối, khám phá, yêu cầu nhiều hơn, quan tâm hoặc đề nghị. Nhiều trẻ quan tâm đến một số chủ đề và giáo viên có thể sử dụng đồ vật hoặc hoạt động để thực hiện một cuộc trò chuyện. Yamini là một cô bé 6 tuổi, mù hoàn toàn, có những đặc điểm của một trẻ tự kỷ và không hề giao tiếp bằng lời. Bé rất thích đập đập các đồ vật vào tai phải. Hoạt động này đã trở nên quá kích thích đến mức khi bé thấy một đồ chơi mới hoặc vật mới, ngay lập tức bé đập nó vào tai phải của mình. Cô giáo của bé nhận ra rằng Yamini hứng thú với việc tạo ra tiếng động và thận trọng lợi dụng ngay tình huống này để nhận ra bé có thể nghe được chừng nào. Cô giáo đã đến sát bên tai phải của bé để nói với bé và ngân nga những giai điệu mà bé thích. Khi cô làm thế, Yamini sẵn sàng học với những đồ vật mà cô giáo đưa cho và cô trò cùng nhau khám phá chúng trong khi thảo luận về chúng ở ngay sát phía tai phải của bé. Sự cảnh báo cho trẻ em, học sinh thông qua các tín hiệu nhất quán và tôn trọng, tín hiệu xúc giác như chạm vào vai bé một cách nhẹ nhàng, để thông báo cho bé rằng bạn sẽ giao tiếp với bé. Điều này rất có ý nghĩa khi một đứa trẻ có thể không nhận ra bạn hoặc có thể không nhận thức được rằng có ai đó đang đến gần bé cho đến khi bạn tiếp xúc với bé, sờ chạm. Những người làm việc chung nhóm nên thống nhất khi tạo ra những tín hiệu phù hợp và tôn trọng để tương tác với học sinh. Điều quan trọng là chia sẻ các tín hiệu với thành viên khác trong gia đình, thành viên trong nhóm và bạn bè. Để trẻ nhận ra bạn, có thể sử dụng một dấu hiệu tên, một đồ vật, vòng, đồng hồ, tóc. Điều này sẽ phụ thuộc vào mỗi trẻ. Nhưng một số trẻ sẽ cần thông tin bổ sung này bằng cách cho vật kết hợp với người. Điều này có thể sáng tạo. Khi sử dụng một cách nhất quán và một số kỹ năng nhận thức về các đồ vật cũng sẽ được kết nối với các cá nhân, nhưng vẫn là phần tách biệt đối với chúng. Đến gần, nếu cần, các trẻ mù điếc. Dấu hiệu xúc giác, biểu hiện xúc giác hoặc nói chuyện sát vào bên tai tốt hơn là những cách thông thường mẫu mực theo tập quán về khoảng cách không gian cá nhân được phép khi trò chuyện.
trẻ cũng sẽ cần phải đến gần bạn. Nhiều trẻ sẽ cần sự hỗ trợ của người lớn khi học hỏi về một nhiệm vụ. Người lớn có thể giúp trẻ bắt đầu và hoàn thành nhiệm vụ bằng cách sử dụng những lời nhắc nhở có thể về một trong hai điều sau đây. Thị giác, chỉ vào hoặc cho trẻ biết điều gì làm tiếp theo. Thính giác, tạo ra một âm thanh hoặc nói cho trẻ biết điều gì làm tiếp theo. Xúc giác, đặt bàn tay của trẻ lên trên một đồ vật hoặc giúp trẻ di chuyển bàn tay. Cấu trúc, tạm dừng, khởi đầu phần tiếp theo của hoạt động. Việc định vị rất cần thiết cho những trẻ có khó khăn về thể chất. Một số trẻ học tốt hơn trong khi di chuyển hoặc trong khi nằm xuống. Chiến lược giảng dạy chuyên biệt hóa. Thời khóa biểu. Một thời khóa biểu cần được linh hoạt và càng gần với lối sống tự nhiên của trẻ càng tốt. Phải xem xét kỹ đến khoảng thời gian tập trung của trẻ. Cung cấp cho giáo viên một cơ hội để rải các hoạt động yên tĩnh trong nhà ra, như nghe nhạc, chơi với đồ chơi, thảo luận nhóm, các hoạt động thiết thực ngoài trời như chơi ngoài trời, đi mua sắm, tưới cây. Cho phép kết hợp hoạt động của cá nhân với các hoạt động nhóm. Có thể có nhiều hoạt động khác nhau để củng cố các kỹ năng giống nhau của trẻ. Thời khóa biểu có thể tận dụng lợi thế của mùa, tháng và các sự kiện đặc biệt. Các hoạt động có thể được liên kết suốt cả ngày và cũng có thể trải dài ra suốt tuần. Nhịp độ. Nhịp độ của các hoạt động nên chậm và thận trọng, cho phép trẻ có đủ thời gian khám phá môi trường vật chất và môi trường xã hội tùy theo nhu cầu của trẻ. Sử dụng ngôn ngữ. Các nhà giáo dục chuyên biệt phải nhấn mạnh việc sử dụng ngôn ngữ để định danh đồ vật và mô tả các hoạt động càng nhiều càng tốt để trẻ được tham gia. Thực hiện việc này tốt nhất khi trẻ đến trường ngày đầu tiên và không bỏ phí cơ hội cho trẻ sử dụng ngôn ngữ. Sử dụng các vật thật và các hoạt động trong đời sống thật. Nên sử dụng các vật thật thay cho những thứ mô phỏng. Các hoạt động nên có ý nghĩa và thích hợp với độ tuổi. Nếu nói về một loại trái cây, nên sử dụng trái cây thật chứ không phải bằng nhựa hoặc bằng những chất giả bộ như thật. Sự lặp lại có ý nghĩa. Thường xuyên lặp lại các thao tác và các hoạt động giúp trẻ khiếm thị đa tật tiếp thu những gì chúng thấy hết lần này đến lần khác và tạo cơ hội cho chúng được thực hành. Một kỹ năng nên được lặp lại qua các hoạt động khác nhau. Hoạt động phân loại có thể được thực hiện bằng các vật liệu khác nhau như trái cây, rau hoặc các hình. Sự nhất quán trong hoạt động cũng là vô cùng quan trọng. Giải thích các tín hiệu của trẻ. Các nhà giáo dục chuyên biệt phải giải thích các tín hiệu của trẻ và tác động lại một cách thích hợp. Trẻ có thể thể hiện sự nhàm chán của mình bằng cách đi ra khỏi hoạt động đó. Các nhà giáo dục cũng nên có khả năng đọc tín hiệu của trẻ và giao tiếp một cách phù hợp. Những dấu hiệu thích nghi và những hệ thống giao tiếp. Các dấu hiệu phụ thuộc vào thị giác của trẻ. Nếu là trẻ nhìn kém, chúng ta cần phải xác định một cái khung viết, ký tên của trẻ và sử dụng những ký hiệu mà trẻ có thể nhìn thấy. Đối với trẻ mù điếc hoàn toàn, các ký hiệu của chúng ta sẽ phải sử dụng xúc giác và trên cơ thể. Một trẻ có vấn đề về vận động có thể sử dụng các dấu hiệu của riêng mình mà có thể tương đương với các dấu hiệu thực sự. Trẻ bại não có thể sử dụng các hệ thống hình ảnh hoặc một cái bảng giao tiếp. Trẻ em khiếm thị đa tật sẽ cần phải sử dụng những phương thức bổ trợ và thay thế trong giao tiếp. Những hướng dẫn nhất quán và có phương pháp. Phải nhất quán và có phương pháp với các hướng dẫn của chúng ta. Sử dụng phương pháp tiếp cận có hệ thống. Cách tiếp cận có hệ thống cho phép trẻ thực hiện chức năng dự đoán nhiều hơn về thế giới
và khái quát hóa kiến thức của mình về tất cả môi trường và hoàn cảnh xung quanh.
Sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Các hoạt động nên được thực hiện bởi trẻ và không làm giùm cho trẻ. Cùng trẻ khuấy đường trong ly sữa chứ không làm cho trẻ. Sử dụng phương pháp tiếp cận có quy trình. Cách tiếp cận có quy trình để học cách thúc đẩy phát triển các kỹ năng bù trừ của xúc giác, thính giác, thị lực còn lại, vị giác và khứu giác như các công cụ để phát triển khái niệm và tổ chức thế giới và kinh nghiệm của trẻ. Tỷ lệ giáo viên, học sinh thích hợp. Tỷ lệ một trẻ nhỏ, một giáo viên phải đảm bảo tiếp tục được tiếp cận thông tin và môi trường. Đối với các nhóm thì cần sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và phụ huynh. Rifana là một trẻ khiếm thị và có vấn đề về sức khỏe. Cô Sanma, người mẹ, tình nguyện ở trường của con. Ban đầu Sanma khăng khăng đòi được ở với con trong lớp, nhưng cô sớm nhận ra rằng Rifana sẽ bám lấy cô. Các điều phối viên của chương trình hỏi Sanma liệu cô có muốn làm việc với một trẻ khác trong lớp của con gái mình không, trong lúc các giáo viên dành cho Rifana nhiều thời gian hơn khi bé cần. Bằng cách này, cả hai trẻ đều nhận được sự quan tâm tới cá nhân và Sanma học được rất nhiều trong công việc. Trong năm tiếp theo, cô quyết định ghi danh vào một khóa đào tạo giáo viên. Các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng. Các hoạt động cho việc chuẩn bị sẵn sàng bao gồm các hoạt động tiền Bright và kinh nghiệm học đường là những phần không thể tách rời của chương trình dành cho trẻ khiếm thị đa tật. Những cơ hội cho định hướng và di chuyển. Trẻ cần có cơ hội để phát triển và thực hành kỹ năng định hướng, di chuyển trong một môi trường an toàn và có thể dự đoán được. Bé cần phải có một lý do để di chuyển và cần được khuyến khích để di chuyển có mục đích. Ví dụ, nếu trẻ đi đến cửa hàng, bé phải được phép mua một cái gì đó. Khi lập kế hoạch cho một hoạt động, chúng ta cần nhớ rằng mọi hoạt động phải có một sự khởi đầu, tiếp diễn và kết thúc rõ ràng. Trước khi hoạt động, thông báo cho trẻ chúng ta sẽ làm gì để phát triển sự dự đoán. Quan tâm đến sở thích và không thích của trẻ trước khi lập kế hoạch cho một hoạt động. Quan tâm đến môi trường nơi hoạt động sẽ diễn ra và chọn một môi trường thích hợp. Xem hoạt động có thích hợp với trẻ không. Sử dụng những vật liệu phù hợp với độ tuổi và đã quen thuộc với trẻ cùng một số vật liệu mới. Vật liệu phải kết hợp được càng nhiều giác quan càng tốt. Đảm bảo các vật liệu phải an toàn. Kích thước của vật liệu cần thuận tiện để trẻ có thể khám phá một cách đầy đủ. Sử dụng vật thật hoặc những thứ càng cụ thể càng tốt và không nên dùng vật mô phỏng bằng nhựa. Xác định cấp độ của kỹ năng trước khi bắt đầu một hoạt động mới. Trong hoạt động vắt miếng bọt biển, trẻ phải có các kỹ năng ấn vào bọt biển. Trong khi hoạt động, hạn chế sử dụng vật liệu. Hãy để trẻ được định hướng đến vật liệu. Cả giáo viên và trẻ phải được thoải mái đối với sự quan tâm đến việc nhìn, nghe và tương tác cho tốt hơn. Tư thế cũng được xác định bởi cách học ưa thích và nhu cầu thể chất của từng cá nhân trẻ. Thực hiện một hoạt động trọn vẹn. Việc nấu ăn có nghĩa là lên danh sách mua sắm, đi cửa hàng, rửa rau, cắt rau, nấu ăn, ăn uống, dọn rửa. Luôn luôn nhớ cho trẻ nhiều sự lựa chọn. Dừng lại để xem liệu trẻ muốn tiếp tục hay dừng lại. Hãy ghi nhớ về việc thời gian phản hồi. Một số trẻ em sẽ trả lời tức thì, trong khi những trẻ khác có thể mất thời gian xử lý lâu hơn trước khi trả lời. Nếu chúng ta không cho phép trẻ có thời gian để phản hồi, sẽ không có sự cân bằng trong tương tác. Chúng ta phải nhớ cách thức giao tiếp và cấp độ giao tiếp của trẻ. Luôn luôn củng cố cho trẻ bằng những cách mà trẻ ưa thích. Sau khi hoạt động,
hoàn trả hoặc mang lại một trạng thái tương tự, nghĩa là để cho trẻ giúp giáo viên đặt lại tất cả mọi thứ vào chỗ cũ. Nếu trẻ tự lập, hãy để bé thực hiện như một phần của hoạt động hàng ngày. Tóm tắt, việc này sẽ giúp trẻ nhớ trình tự các hoạt động vừa mới được thực hiện. Một chuyến đi chơi bằng tàu hỏa, cho trẻ thấy cái vé hoặc cái gói đậu phộng bé vừa ăn khi ở trên xe lửa. Nếu bé biết đọc và viết, khuyến khích trẻ viết một vài câu. Tốt nhất là thực hiện vào ngày hôm sau. Có thể dùng một câu chuyện quen thuộc hoặc một cuốn sách xúc giác cho mỗi lần đọc. Nhấn mạnh vào các hoạt động và các từ chủ chốt dựa vào mục đích của việc thực hiện hoạt động. Chẳng hạn hoạt động chơi với nước. Những từ chính sẽ là khô, ướt, nước nóng, nước lạnh, nước bắn tung tóe, vân vân. Hãy để một hoạt động dẫn dắt đến một hoạt động khác. Ví dụ, sau khi chơi nước, trẻ có thể tự lau khô người. Kỹ năng sống hàng ngày. Chọn quần áo để mặc, giao tiếp, vắt quần áo, vận động tinh, và treo quần áo của bé lên dây phơi, làm việc. Tóm tắt, một trẻ khiếm thị đa tật luôn thiệt thòi vì thiếu tiếp cận với giao tiếp và thông tin. Giáo viên của trẻ phải có trách nhiệm tạo ra một môi trường học tập là tối thiểu hóa những ảnh hưởng của sự khiếm khuyết giác quan và tối đa hóa các cơ hội học tập. Việc giảng dạy tốt dựa trên các nguyên tắc thích hợp sẽ cho phép các trẻ em cơ hội học tập. Sử dụng hệ thống lịch có các biểu tượng hữu hình. Điều quan trọng là lôi cuốn các thành viên gia đình tham gia vào việc giáo dục trẻ, vì họ biết nhiều hơn cả về trẻ và nhu cầu của chúng. Họ cần được tham gia vào việc lập kế hoạch cho trẻ. Nhóm chuyên gia liên ngành là một nhóm các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, thực hiện độc lập khi đánh giá trẻ. Nhưng khi thực hiện phát triển chương trình thì phối hợp với nhau sẽ có được một lựa chọn tốt hơn. Phụ lục. Mẫu hồ sơ học tập. Tên. Người đánh giá. Ngày. Danh sách sau đây cung cấp một số chiều kích có thể ảnh hưởng đến tốc độ học tập của từng cá nhân. Vui lòng đánh dấu vào phản ứng mô tả các điều kiện mà cá nhân thường học tốt nhất. Các yếu tố cá nhân. Phương thức hướng dẫn ưa thích hơn: thị giác, thính giác, xúc giác, phối kết hợp, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng. Phương thức nhắc nhở hiệu quả nhất: thể chất, thị giác, lời nói, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng. Vị trí thân thể: ngồi, đứng, nằm xuống, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng. Cử động thân thể: ở yên một chỗ, một vài cử động. Năng động, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng. Hoạt động ưu tiên: hoạt động thể chất thực hiện trước, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng. Bữa ăn: trước khi ăn, sau bữa ăn, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng. Thời gian trong ngày: buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, đêm, đa dạng theo nhiệm vụ, không quan trọng. Thời gian trong tuần: đầu tuần, giữa tuần, gần cuối tuần, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng. Khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ: dưới 5 phút, từ 5 đến 15 phút, từ 15 đến 30 phút, trên 30 phút, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng. Các phương pháp củng cố. Phương thức ưa thích hơn: xã hội, nguyên vật liệu, hoạt động, thời gian rảnh rỗi, tự thưởng, đa dạng theo nhiệm vụ, không quan trọng. Xã hội: sự khen ngợi hoặc sự công nhận, tiếp xúc thân thể, thông báo công cộng, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Nguyên vật liệu: tiền, đồ chơi, những chủng loại ưa thích. Thức ăn: đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Các hoạt động hoặc sự ưu đãi đặc biệt: ở trường học, chương trình hoặc công việc ban ngày. Ở nhà, cộng đồng, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Thời gian rảnh rỗi: nghỉ giải lao, thời gian thư giãn, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Tự thưởng: hãnh diện về việc hoàn thành nhiệm vụ, tham gia vào các giác quan, các hoạt động thúc đẩy.
Đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Các nhân tố mang tính chỉ dẫn.
Kiểu nhóm 1-1. Nhóm nhỏ, nhóm lớn, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Kiểu tương tác: thân thiện hoặc quen thuộc, nghiêm nghị hoặc trang trọng, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Nhiệm vụ khác nhau: hoạt động đơn lẻ tại một thời điểm, làm việc với nhiều công việc, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Loại nhiệm vụ: những nhiệm vụ có kết thúc mở, những nhiệm vụ có điểm khởi đầu và kết thúc rõ ràng, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Nhiệm vụ quen thuộc:
quen thuộc, mới, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Nhiệm vụ khó khăn: dễ, trung bình, khó, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Sự chuyển tiếp: được báo hiệu, xuất hiện theo thời khóa biểu mà không cần bất kỳ thông báo nào khác, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Lịch trình hàng ngày: giải thích rõ ràng và theo dõi, thay đổi mà không cần thông báo, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Những yếu tố môi trường:
tiếng ồn, mức độ của hoạt động, ở trong những khu vực yên tĩnh, ở trong những khu vực hoạt động, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Cấp độ ánh sáng: các khu vực chiếu sáng lờ mờ, các khu vực sáng chói rõ, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Nhiệt độ: mát, ấm, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Địa điểm: trong nhà, ngoài trời, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.
Sự lộn xộn: các khu vực sạch sẽ, không lộn xộn.
Sự bừa bộn: các khu vực nhộn nhịp, đa dạng theo nhiệm vụ, không chắc chắn, không quan trọng.